Dạ, hôm nay chủ đề là tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn về phương pháp tu hành trong Kim Cang Thừa.
Hello.
Hey, lâu rồi.
Anh em.
Yes,
Dạ, đã đi đôi chút thì qua thì Islam xã hội rồi
hello.
mà. Đôi chút thì qua khare anh lấy chân đi làm việc mà.
Lâu
Đôi chút thì qua là thằng ta tự nhiên chú tự đi rồi mà. Thật anh lấy đâu chết à? Thật đôi chút thì qua thằng ấy khare đôi chút thì qua thì rồi mà. Ô thì rồi mà ta thằng ấy khawar rồi đôi chút thì qua khâu khâu tuổi thằng ấy ngon
QTC
Như thế chứ rồi
sorry chị.
ok ta như thế chứ rồi
Lâu chị.
ok so now you can ask them can they hear me and can they hear me
Dạ, các đạo tràng có nghe rõ giọng của thầy với lại giọng của con không ạ?
can they see me
À? Dạ, với lại có thấy được hình của thầy không ạ? À?
Rồi đôi chút thì bắt đi rồi. Okay. So now today we will start from the okay Vajrayana's the practices as we talk some basic points before. Now we will get from the more little bit more deeper in the Vajrayana generally the points.
Dạ, mấy hôm trước về chủ đề phương pháp căn bản về Kim Cang Thừa thì thầy có hướng dẫn căn bản về cái triết lý cốt lõi trong tu tập Kim Cang Thừa, thì bây giờ sẽ triển khai thầy sẽ triển khai thêm, mở rộng sâu thêm ạ.
So that's a Vajrayana point is something like that. So what we can have to do is that the generally Vajrayana point is the one thing that how we can apply.
Dạ, nói về Kim Cang Thừa đó là những phương pháp mà chúng ta có thể ứng dụng ở trong cái cách tu hành của mình.
How you can apply. So Vajrayana points.
Dạ, ở đây thì sẽ hướng dẫn chúng ta là chúng ta vận dụng cái phương pháp tu tập đó như thế nào.
Vajrayana points. So maybe two things that we have to know in the Vajrayana points.
Vậy ở đây có hai điểm mà mình cần phải hiểu về tu tập theo phương pháp Kim Cang Thừa.
So two things that the Vajrayana points, what we have to know is that generally in the Vajrayana, when you look at the Vajrayana points, so Vajrayana, they have the few different, I mean, as I discussed, they are the four different labels in the Vajrayana. So then also the one thing is understanding the Vajrayana is important. The second thing is that how you apply that into your practice, the Vajrayana.
Dạ, đây có hai điểm, đó là như chúng ta đã biết là các cái pháp tu tập trong Kim Cang Thừa thì có chia ra mức độ, có các nhiều cái bộ pháp khác nhau từ từ thấp đến cao, chia theo từng cái mức độ của vị hành giả. Và mình sau khi mình mà đã biết được lý thuyết rồi á, thì mình cần phải vận dụng cái lý thuyết đó vào trong cái cách tu hành, cái cách tu tập thực tế của mình như thế nào.
So generally when you apply the Vajrayana practice, so that's why the Vajrayana first may be important is that here we have to understand in the philosophy of the Vajrayana.
Do đó đầu tiên mình cần phải hiểu được về lý thuyết, có nghĩa là cái triết lý tu tập ở trong Kim Cang Thừa thì cần phải hiểu biết cốt lõi như thế nào, sau đó mình mới có thể vận dụng được.
What will be the philosophy of the Vajrayana?
Dạ, ở đây đang nói về triết lý tu tập của Kim Cang Thừa.
Philosophy of the Vajrayana, there's the two points of the philosophy of the Vajrayana.
Dạ, khi mà nói về triết lý tu tập Kim Cang Thừa thì cũng có hai điểm chính.
So then the Vajrayana, the main point is that the Vajrayana is the main point is that it talks about the as I told you before that it talks about how we can use the body energy and the chakras and the channels. It's the main important points.
Dạ, đầu tiên á, đó là làm sao mình có thể được vận dụng được năng lượng trong cơ thể và cái cách vận hành ở các luân xa và kinh mạch ở trong cơ thể mình để mình có thể kích hoạt được cái tiềm năng, cái tiềm lực giác ngộ của mình. Đó là một điểm được nói đến trong Kim Cang Thừa.
And also that is not that simple to introducing because it's not like what that simple. So it may take the yeah, it may takes the some of the I mean the times and how you'll do that. Yeah, may take it up. So.
Dạ, và để có thể mình kết hợp vận dụng được các cái nhân tố đó để kích hoạt được cái tiềm năng giác ngộ của mình thì không phải là một việc đơn giản có thể thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn mà cần khoảng thời gian dài luyện tập thì mới có thể dần dần thuần thục để mà mình thành công được.
That's also I feel like slowly, slowly I will make the teach and maybe you can make the groups. You can practice together with the groups. Yeah, that will also very good the energy this meditations.
Dạ, về phần thiền về năng lượng trong cơ thể thì thầy nghĩ rằng chúng ta sẽ thành lập những nhóm nhỏ mình có thể thầy hướng dẫn và chúng ta cùng thực hành với nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để dần dần tiến bộ trong cái pháp tu tập của mình. Điều đó thì có thể sẽ tốt hơn và hay hơn à.
So now that Vajrayana mainly, this is the one point. Now the second point is the Vajrayana. When you look at the Vajrayana, so now we will go a little bit deeper on the Vajrayana points.
Dạ, và điểm thứ hai đó là đã nói về triết lý tu tập đó, thì bên cạnh vận dụng cái năng lượng và kinh mạch đó, thì cái đó thì còn có những cái triết lý giáo lý sâu sắc hơn về Kim Cang Thừa thì bây giờ sẽ triển khai.
So Vajrayana, they are the very different Vajrayana. When it comes to the Vajrayana, first the Vajrayana from the highest Yoga Tantra, they will bring in the two different categories.
Dạ, bây giờ nói đến Kim Cang Thừa thì các cái pháp tu tập Kim Cang Thừa bắt đầu từ phương pháp pháp cao nhất đó là thuộc vào vô thượng như gia bộ hay cũng còn gọi là tối thượng như gia bộ thì bản thân vô thượng như gia bộ cũng chia ra làm hai phần khác nhau.
Two different categories is something that's usually it comes into the two different categories means it comes into you call the father tantra and the mother tantra.
Dạ, nói đến vô thượng như gia bộ thì chia ra làm cũng có hai bộ trong đó, hai dạng mật điển hay hai dạng nghi quỷ gọi là mật điển cha và mật điển mẹ, có chỗ còn gọi là nghi quỷ cha và nghi quỷ mẹ.
So one time, the American student, he was telling me that the easiest way to realize the emptiness is just keep the mind blank. Is it that right?
À, dạ có một người Mỹ khi mà thầy đến Mỹ có một người Mỹ nó hỏi thầy đó là cách tốt nhất để mà mình chứng ngộ tánh không và giác ngộ là để cho tâm mình được trống rỗng có phải cách đó cách làm như vậy là đúng hay không?
Easiest way. So I think that if I talk too much, he will not going to listen, and he, I mean, not very. Yeah, he went just mad on some stranger. Just ask me some stranger. Even I cannot explain the whole the procedure. So my answer is very simple. I say yes.
Dạ, lúc đó thì tôi không thể nào giải thích được một cái quá trình tu tập dài, tại vì nếu mà giải thích như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên tôi cũng đã trả lời một cái ngắn gọn đó là có, đó là cái cách đúng.
Yeah, very strange. You just ask me the one question. The very strange. You just ask me a question on some place. Yeah, I don't know him. That yeah. So I told yes. That's as simple as you.
Người hỏi tôi đó là một người lạ ở ở trên đường khi mà tôi đi ở bên Mỹ thì có một người lạ hỏi tôi như vậy và khi đó ta hỏi cách dễ nhất có phải là cách như vậy hay không thì tôi đã trả lời là đúng.
Yeah, so one thing is that then the some students told me later on that which you really that's maybe he might got in the very 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 I mean the he might get into the not very right way because just he will do that just closing the eye and just stay there he might not go right.
Dạ, nhưng mà bên cạnh đó thì có một người đệ tử đi theo á, anh ta cũng nghe được cái cuộc đối thoại đó mà sau đó về anh ta lại thực hành. Nhưng mà có thể anh ta không có hiểu đúng được cái ý nghĩa đằng sau cái cuộc đối thoại đó, anh ta về anh ta cứ thực hành giống như vậy để đầu óc trống rỗng.
So what happened is that now what happened is that some student told me right now he might be not on the very right way. He will do only that and he might not get the very right understanding of emptiness.
Dạ thì bây giờ có một số người khác nói với tôi là cái anh đệ tử mà nghe tôi trả lời như vậy thì đi về bây giờ không có muốn học hỏi thêm nữa mà chỉ muốn lúc nào cũng để cho cái tâm của mình được trống rỗng để có thể dễ dàng chứng ngộ đó, thì anh ta hiện giờ đang thực hành giống như vậy, có thể anh ta đã đi sai đường rồi vì cái thực hành đó nó không mang đến kết quả thực sự.
So what happened is that something like that, one important thing is that here we can understand the one thing that sometimes in the like of Vajrayana, sometimes that if I don't make it very, very right explanations, but you might get a lot of the misunderstanding. Because the Dhamma is something like that. Once you don't get it a very proper explanation, really, then you will get a lot of the misunderstanding. So that's why it took the Buddha more than the 50 years. So we have to know that.
Do đây cũng tương tự khi mà tôi hướng dẫn về kim cang thừa, thì nếu tôi không hướng dẫn cụ thể và rõ ràng đủ để chúng ta có thể hiểu được cách đúng đắn về các phương pháp tu tập của mình, thì nếu chỉ nghe sơ qua thì có thể mình sẽ hiểu nhầm. Do đó chúng ta cũng cần phải biết rằng Đức Phật đã phải mất hơn 50 năm để có thể thuyết pháp, và không phải là chỉ nghe vài điều thôi rồi thì mình có thể tu hành để chứng ngộ được. Mình cần phải hiểu điều đó.
Yeah, so that's why, okay, the Vajrayana, now you can have highest yoga tantra, two categories comes, father tantra and the mother tantra. Mainly, because these two are the main difference with the father and the mother tantra. It talks mainly, because the father tantra means, it talks more about the gyulu, or what gyulu comes in. Mother tantra mainly, vasera, tikinyikan, tantra, tikinyikan, yungviyaruma.
Dạ, khi mà nói đến như quỷ cha, như quỷ mẹ, hoặc là nói về mật điển cha với mật điển mẹ là hai dạng mật điển được thực hành ở trong vô thượng gia bộ. Thì tại sao lại nói đến cha với mẹ? Tại vì nói đến cha với mẹ ở đây không phải là nói đến người cha với người mẹ thực sự của mình, mà chữ cha với chữ mẹ ở đây là ý chỉ khi mà thực hành mật điển cha thì mình sẽ thực hành về thân ảo. Và khi mà thực hành mật điển mẹ thì mình sẽ thực hành về tâm quang minh. Cho nên thân ảo và tâm quang minh là hai điều cần phải thực hành kết hợp ở trong vô thượng gia bộ.
Yeah, that is the father tantra and the mother tantra, okay? So there's two tantras. Now the father tantra and the mother tantra, two usually it comes to two the categories, okay? In that also comes the highest yoga tantra, okay? Mm.
Do đó đó là ý nghĩa của mật điển cha và mật điển mẹ là như vậy. Mật điển cha với ý nghĩa là thực hành thân ảo, còn mật điển mẹ là thực hành tâm quang minh. Cho nên cần phải kết hợp hai điều này ở trong vô thượng gia bộ. Cho nên mới nói rằng vô thượng gia bộ thì pháp thực hành vô thượng gia bộ cũng chia ra làm hai bộ phận, đó là thực các cái pháp mà thực hành thuộc về mật điển cha và các cái pháp thực hành thuộc về mật điển mẹ.
Generally, in the monastic system, when you study the Tantra, at least we have to study maybe 18 to 20 years, finish the Gishu degree, then we'll study the Tantra.
Dạ, ở trong tu viện, để mà có thể đủ điều kiện để mà tham gia cái khóa học về triết lý của thực hành Kim Cang Thừa, thì cần phải học hiện giáo trước đó từ 18 đến 20 năm đã hoàn thành cái bậc GC, tức là tương đương với lại tiến sĩ Phật học. Phải hoàn thành 18 đến 20 năm học hiện giáo thì mới có đủ điều kiện bước vào mật viện để học Kim Cang Thừa.
Yeah, so now you can understand mainly for the Vajrayana is the most important thing is to understand the bodhicitta and the emptiness very properly. Then only you can go to the Vajrayana practice. Yeah.
Nguyên nhân là bởi vì cần phải trải qua các cái chương trình đào tạo về hiện giáo, về kinh điển mới có thể hiểu rõ được về tâm bồ đề và tánh không như thế nào, và phương pháp tu tập tâm bồ đề và tánh không như thế nào, thì hiểu được những điều đó thì mới có thể vận dụng được các cái kỹ thuật, các cái phương pháp ở trong Kim Cang Thừa để mà ứng dụng tu tập cho mình.
So that's why the bodhicitta is a little bit more simpler to understand. Emptiness is a really, really, if you don't look it very rightly, you can fall in the misunderstanding very easily. Lots of the misunderstanding can come in the emptiness.
Yeah, nếu mà nói về tâm bồ đề thì vẫn có những cái giải thích đơn giản để có thể thấu hiểu được. Mà còn riêng về tánh không thì rất là phức tạp, bởi vì có rất nhiều tư tưởng và trường phái khác nhau. Cho nên nếu không cẩn thận phân tích kỹ các cái quan điểm của thánh không thì mình rất dễ dàng rơi vào một cái tư tưởng và một trường phái sai lệch về thánh không. Từ đó mình đặt nền tảng mà tu tập thì mình sẽ không đạt được kết quả thật sự.
Even in the monastery, leaving the monks are studying maybe years and years of the emptiness. Still, they can fall in the misunderstanding of the emptiness. So just studying for the 1 or 2 years, they have done a lot of the cases of the weekend happens to misunderstand the emptiness.
Yeah, và thậm chí ở trong tu viện dù đã trải qua cái khóa đào tạo kinh điển suốt 18-20 năm thì sau khi tốt nghiệp thì vẫn có một số vị chưa nắm được những cái quan điểm đúng đắn thật sự về thánh không, vẫn có hiểu sai lệch về thánh không. Cho nên mình nên hiểu rằng nếu mà chỉ có học về trải nghiệm trong vòng 1-2 năm thì rất khó có thể nào mà có thể hiểu đúng được về thánh không.
Okay, so yeah, okay, so that's it, okay, so okay, so now the thing is that, okay, now the important thing is that on the Vajrayana, the understanding of the emptiness and the bodhicitta is the main point to enter the Vajrayana.
Do đó mình cần phải biết rằng hiểu biết về tâm bồ đề và tánh không đó là hai điểm quan trọng cốt yếu, nó đặt nền tảng là ngưỡng cửa để mình có thể bước vào áp dụng các cái phương pháp tu tập trong Kim Cang Thừa.
Okay, now even in the both of the highest yoga tantra, they emphasis on the two points. First point, they
Yeah, và khi mà nói đến các cái pháp tu tập, bây giờ mình đang nói đến vô thượng dự giả bộ trước, thì vô thượng dự giả bộ để mà trải qua một cái pháp tu tập vô thượng dự giả bộ đầy đủ cần phải trải qua hai giai đoạn, đó là giai đoạn phát sinh và giai đoạn thành tựu, hay gọi là giai đoạn viên mãn.
The kirim la ke chi chi de karza ran hal ke ran hal ke wa zam do ma zo ha de ran shi ji be tong ba ni gom ko nim do do ta
Dạ, ở trong giai đoạn phát sinh á, hay còn gọi là giai đoạn sinh khởi, thì mục tiêu của giai đoạn này là làm sao để phát sinh được vị bổn tôn hiện lên, nghĩa là mình quán tưởng mình biến thành vị bổn tôn, và cái sự hiển hiện đó phải trở nên thật sự và hiển hiện theo cách là vị bổn tôn đó được thành lập và có đó trên cơ sở không có tự tánh, thì mình cần phải phát sinh được một vị bổn tôn được thành lập trên cơ sở không có tự tánh, như vậy thì mới đúng là phát sinh thật sự một vị bổn tôn, là hoàn tất giai đoạn phát sinh.
Nāga nāna siddhā sāma rāga nāma dhī shēgu yore, thamē gu nāma jorwa dhī kāgu yore, thamē gu nāma dhī yuwa bādhu kōwa re, shēba lo thamē gu nāma dhī kāgu re, thamē gu nāma dhī mēba chāgu re, thamē gu shēba nī dhī mēba chāgu re. Tātā ngā chō gu nāma sāma thamē gu nāma dhī kāma dhū na kōwa le yuwa re.
Dạ, và cái sự thành lập và cái sự hiển hiện đó cần phải nói, phải đoạn trừ hết tất cả các biên, đoạn trừ hết tất cả cực biên, nghĩa là mình hữu biên và vô biên mình cũng cần phải đoạn, mình đứng ở tư tưởng ở trong quán, thì cái sự hiển hiện của vị bổn tôn đó trình hiện trước tâm thức của mình đó, thì sự hiển hiện đó thì hiển hiện theo cách là không có tự tánh. Hiện tại khi mà mình nhận thức một cái đối tượng bên ngoài, hoặc là mình khi mà mình nghĩ về một đối tượng bên ngoài á, thì đối tượng đó đang hiện trước tâm thức của mình theo cách là một là có, hai là không, thì lúc đó mình đã rơi vào các cái cực biên, nghĩa là cực biên mình nghĩ là nó là có và không. Nhưng mà ở đây khi mà muốn phát sinh thật sự một vị bổn tôn, mình muốn mình thật sự sinh khởi được vị bổn tôn đó, thì vị bổn tôn đó hiển hiện trước tâm thức của mình theo cách là sự hiện đó trên cơ sở không có tự tánh, thì đó mới đúng là sự hiện đúng.
Thamme ge nawa sa zambal, thanga ge na le sa zambal, ngamsa ge nawa chorwa, nawa da chorwa de yuwan ro gu yor, manzul pa na mata ba, manji ba, du ga chama thong de gu yorwa, de thong ee zambal, ane ta de khoa re ta, manji ba thong gu yor. We will see the lot of the things, the unpure, not the right things, lot of the negative things what we are seeing because of the samsaric imprints. So that's why from the Vajrayana point, what is it, we have to erase all these kind of the perceptions.
Dạ, thường thì các cái đối tượng bên ngoài khi mà hiện trước tâm thức của mình theo dạng là mình nghĩ rằng nó một là có, hai là không, mình chỉ có hai cái cực biên này, hai cực biên là hai đầu, mình chấp vào hai đầu là một là có hay là không. Thì ở đây khi mà mình ví dụ mình chấp là đau khổ là có, là cảm thọ hay cảm xúc là có, thì mình nghĩ rằng có đau khổ, có những cảm xúc đau khổ rồi có những cảm xúc an lạc đó, thì khi mình chấp vào có hoặc là không như vậy thì sẽ rơi vào các cực biên như vậy, thì vẫn còn ở trong luân hồi, chưa thoát ra được các cái quan điểm, các cái tâm phân biệt ở trong luân hồi. Cho nên khi mà mình phát sinh được vị bổn tôn đó, thì vị bổn tôn đó phải trình hiện trước tâm thức của mình trên cơ sở không có tự tánh, có nghĩa là sự trình hiện đó mà không rơi vào các cái cực biên chấp có, cũng không rơi vào các cực biên chấp không, thì như vậy mới đúng là sự trình hiện thật sự của các vị bổn tôn. lâu rồi.
đúng không? Ông thì đấy. Ta tham ấy cái nào là bên à, rán như chơi sinh sinh không có rồi. Rán chơi sinh bấm rán chữ tôi chấm bên sinh không phải là rán tôi chơi sinh chơi tham chơi chữ tôi chấm bên sinh không. Ta nào thì giờ có gì rồi. Chế sản tiền tôi xong bảo là chơi sinh chỉ cấp số khai chơi gì rồi. At the time of the sub generation rồi. Chơi sinh gom tôi xong bảo là rán khai sinh không có rồi. Hạ điện rán sinh bên tông bá nhị sinh không có rồi. Lo chơi cái thằng này rồi cái gì. Hạ điện rán sinh bên tông bá nhị sinh rồi.
Dạ, do đó ví dụ mình đang thiền về ngài Quán Thế Âm hoặc là thiền về ngài Văn Thù, thì khi mà bản thân mình hiện hóa hiện lên thành ngài Văn Thù hoặc là bản thân mình hóa hiện lên ngài Quán Thế Âm thì mình cần phải hiểu biết, mình cần phải tri nhận theo cách như thế nào. Thì tri nhận theo cách là nếu mà bản thân mình hóa hiện thành ngài Văn Thù thì tất cả mọi chúng sinh đều hóa hiện thành ngài Văn Thù hết, không có bất cứ một sự phân biệt nào. Ở đây tâm phân biệt nó là tâm đã rời bỏ tất cả các cái cực biên và đã rời bỏ sự bám chấp vào tất cả các cực biên, thì như vậy thì mới đúng là sự trình hiện. Thì khi ở trong cái trạng thái trình hiện đó thì trong cái dòng tâm thức của mình sẽ phát sinh được một tâm, cái tâm này nó hiểu biết và nó chứng ngộ được rằng vị bổn tôn nó trình hiện trước cái tâm đó theo cái cách là không có tự tánh, và sự trình hiện đó nó chính là tánh không.
Yeah, yeah, just maybe I remember, have you got the list? No, Vanan and the Jade Yogi have the list of person. Okay, keep on the collecting the list of the people who can meditate more than the 3 minutes. Okay, that we consider as a third stage. Okay, who have reached the. Okay.
Dạ, thầy hỏi chị Vân Anh với lại chị Bảo Ngọc có thu thập cái danh sách của những vị trong đạo tràng đã thiền được nhiều hơn 3 phút hay không ạ? Bây giờ thì mình vẫn cứ tiếp tục để thu thập cái danh sách đó. Nếu mà có một số lượng người đã thiền được cái kết quả đó rồi thì lần sau thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn ở bước kế tiếp cho nhóm người này.
Okay, so that thing, okay. So okay, just let me know later, okay. Okay, so I just remember suddenly and I just thought to tell.
Yeah, thầy mới vừa chợt nhớ ra điều đó và thầy nhắc lại.
Sometimes I forget so many things.
Dạ, đôi lúc thầy cũng quên nhiều thứ.
Yeah, but very funny things. Yeah, well, I met this time in the Thailand and the Bangkok. I met the one student. So I just told him, what's your name? So he told me that Adam, his name is Adam. Adam, I was find it strange. Yeah, how come your name is Adam? He told me that I gave him the name. I really completely forget that I gave him name as Adam.
Dạ, giống như đợt vừa rồi có thầy có ở sân bay ở Bangkok, thì ở Bangkok Thái Lan thì có gặp một anh thanh niên, thì anh ta nói là anh ta quen với thầy và anh ta nói anh ta tên Adam, thì thầy nói anh ta nói rằng thầy đã đặt cho anh ta cái tên Adam đó, và thầy cũng chẳng nhớ là có gặp anh ta, cũng chẳng nhớ là có đặt tên cho anh ta.
Yeah, so I just remember that I have to tell that not to get the list, so just that's why I talk, otherwise I will forget again.
Yeah, cho nên vừa chợt nhớ cho nên thầy nhắc để thu thập danh sách, lại sợ lại quên mất nữa.
Yeah. Yeah, so okay. Talk about it from Anjali. We are talking about that, no? So yeah, so that's why the self-generation, no? It's called the self-generation. When the self-generation is something like that, self-generation meditation is something like that, when you are visualizing the yourself as a deity, that's called the self-generation, okay?
Yeah, yeah, Dom. Thầy đang nói đến giai đoạn phát sinh, giai đoạn sinh khởi, thì ở đây mình trong giai đoạn phát sinh này mình phải quán tưởng để trình hiện được bản thân mình biến thành vị bổn tôn, và theo cái cách vị bổn tôn đó trình hiện trước cái tâm thức của mình trên cơ sở không có tự tánh, mà chứng được như vậy mới đúng là hoàn thành được giai đoạn sinh khởi.
Okay, self-generation practice. So that's why the Vakirim comes with Tam Vajra and the 2 points. Okay, so the main practice are 2 points. Yeah, one comes the self-generation. The Vakirim, the Zorim. Today, maybe I will cover on the mainly on the Jira Vakirim.
Dạ, hôm nay thì thầy sẽ chủ yếu nói về giai đoạn sinh khởi này để làm nền tảng trước. Bởi vì khi mà chúng ta thực hành vô thượng như già bộ thì quan trọng là phải vượt qua được hai giai đoạn phát sinh và thành tựu, thì mới gọi là thành tựu được một cái bộ pháp trong Kim Cang Thừa. Cho nên hôm nay thầy sẽ nói rõ cụ thể về giai đoạn phát sinh trước.
Dạ,
và giai đoạn phát sinh đó là chủ yếu là làm sinh khởi rồi bị bổn tôn theo cách trình hiện vừa được nói khi nãy. Còn ở giai đoạn sinh giai đoạn hoàn thiện hay là giai đoạn viên mãn thì chủ yếu là thiền về khí và mạch với năng lượng, thì ở giai đoạn hoàn thiện thì mới mới thiền về khí mạch và năng lượng.
So, caring given the main purpose of the Vajrayana, main purpose of that Vajrayana is the self-generating stage. It's a mainly purpose of the the two main purpose. One is the transforming the pure, transforming the present, the two main purpose of the, okay?
Dạ, ở trong giai đoạn phát sinh này thì có hai cái mục đích chính ạ.
The first purpose is the transforming from the samsara to the enlightenment.
Dạ, đầu tiên là mình phải chuyển hóa luân hồi thành niết bàn.
And the one other thing is that this is what the main person, main practice when you really have to born in the pure land, how you can born, yeah.
Dạ, thứ hai đó là nếu mà trong cái giai đoạn đó đến cái thời điểm mà mình cần phải được vãng sinh về cõi tịnh độ thì hướng dẫn phương pháp làm sao vãng sinh về cõi tịnh độ ở trong giai đoạn phát sinh.
Yeah, so that's why the transforming is not the dirava, caring because it's all chia the dirava, ta hàng hạ liya gom ya dirava.
Dạ, ở đây đang nói đến giai đoạn phát sinh đó là chủ yếu là cái phương pháp ở đây là mình thiền về bản thân mình hóa hiện thành vị bổn tôn.
Nè, hạ liya gom, hàng hạ liya gom ba ta nam ba, nang ya dirava ta chê, ngô rong xin mê ba tiếp cùng dirava.
Dạ, và khi mà bản thân mình phát sinh thành vị bổn tôn, bản thân mình hóa hiện thành vị bổn tôn thì tất cả mọi cái sự trình hiện xung quanh mình trước tâm thức của mình đều là do vị bổn tôn trình hiện lên, và bản chất của tất cả mọi sự trình hiện đó chính là tánh không. Dạ, cho nên khi mà nói thiền về tánh không á, mình không thể nào mà cái tâm mình không thể nào mà trực tiếp nghĩ về tánh không và thiền để chứng ngộ tánh không được. Khi mà nghĩ trong đầu nghĩ về tánh không trực tiếp như vậy thì không có thể thiền và chứng ngộ được. Cho nên thông qua một cái phương tiện đó là mình nghĩ mình hóa hiện là vị bổn tôn, và tất cả mọi pháp, mọi đối tượng xung quanh và tất cả mọi đối tượng mà trình hiện trước tâm thức của mình đó, đều là sự trình hiện của vị bổn tôn, và bản chất đó chính là tánh không, có nghĩa là được trình hiện trên cơ sở không có tự tánh.
So these are the some points that the only you can understand through your experience. Sometimes you cannot be understood by the words. Only when you practice and meditate through your experience, then you can understand it.
Yeah, khi mà nói về cách tu tập như thế này thì chỉ có thể hiểu được thông qua kinh nghiệm. Những ai mà đã từng thực hành và áp dụng phương pháp này thì mình sẽ có thể trải nghiệm và hiểu được như thế nào là thực hành theo phương pháp vừa nói. Còn nếu mà diễn giải theo văn tự, theo chữ nghĩa lý thuyết thì khó có thể nào mà có thể thâm nhập và hiểu sâu được.
Who's also the meditating, the experience can be also risky and the very tricky. Sometimes your experience get a very false experience. You can come.
Bởi vì lúc mà mình trải nghiệm, mình thiền mà mình trải nghiệm những cái điều này á, thì những cái kinh nghiệm đó của mình có thể là kinh nghiệm sai và nó đánh lừa mình. Thì cho nên chỉ thông qua thực hành á, thì mình mới có thể thực sự mình hiểu được phương pháp tu tập.
I think it will be the 15 years back. I think it might be the 15 years back or something like that. So that time, not a 15 years, maybe 18 years back. I think so, 18 years, 18 to 18 or 20 years back, something like that. I did quite long back, 18 years back. Sometimes one hand, I have a very strong experience meditating or something like that. Then that time I consult with my master. So my master told me to stop that meditation and to focus now on the doing the more like, the mandala offering. The Tantra master told me that I'm needs more of the purification or the accumulating the merits. Because that time I told that I really that I then gained the experience, but my master was not that right one. So that's why sometimes it's very tricky, some of these experiences. Yeah. So then my ashram is stop that meditation for temporarily and go more on the focus on the accumulated merits. Maybe 18 to 20 years back, I think something like that. Yeah.
Dạ, tôi nhớ tầm 18 hoặc là 20 năm về trước thì tôi có thực hành một pháp tu kim cang thừa và có được một số kinh nghiệm cho bản thân. Khi mà tôi hỏi với thầy của tôi về những kinh nghiệm đó thì thầy tôi nói rằng tôi hãy dừng cái pháp tu đó trong một thời gian ngắn, chỉ tạm thời thôi, và trong khoảng thời gian đó cần phải thực hiện cúng dường mà Na La nhiều hơn nữa để tích tập cái công đức cho mình, thì sau đó thì mới có thể tiếp tục tu nữa, bởi vì những cái kinh nghiệm đó có thể đang đánh lừa và khiến mình rơi vào trong một cái lối đi sai. Và tôi nhớ tôi đã từng có một kinh nghiệm như vậy cách đây khoảng 18 hoặc là 20 năm về trước.
So that means even that means so that can be quite tricky, because even I was joining the monastery system age of the 5, studied the Buddhism at the age of the 11, very long back, studied and the joined the Buddhism, still I practice and meditate still so many years, 10 to 15 years, still I can fall in the very wrong experience and wrong maybe experience and wrong something, I mean the way of the meditating. That's a very tricky, sometimes very tricky and very risky also.
Và những phương pháp tu tập này, cái trải nghiệm mà mình có được đó, đôi lúc sẽ đánh lừa mình, và nguy hiểm là bởi nguy hiểm ở chỗ là nó sẽ khiến mình rơi vào trong một cái đường đi sai và không đưa đến kết quả thật sự. Tôi đã gia nhập vào tu viện từ lúc 5 tuổi, học triết học Phật giáo từ lúc 11 tuổi, có rất là nhiều năm học học hỏi học tập kinh điển, và đi khi mà thực hành đó, thì vẫn có khả năng rơi vào trong những cái quan điểm sai lầm, những cái đường những cái trải nghiệm sai lầm, cho nên phải biết rằng cái phương pháp này nó cái trải nghiệm nó sẽ có thể đánh lừa mình và rất là nguy hiểm khi mà cái phương pháp này dễ đưa mình vào trong những cái đường đi sai lầm.
So that's why the Kirim, now the Kirim, even when you are practicing, and you are meditating, okay, now turn off the recordings, okay, turn off the recordings.
Dạ, thầy nói đạo tràng mình tắt cái ghi âm mà. Dạ, và ở đây ở trong cái pháp thực hành về giai đoạn phát sinh đó, thì mình cần phải biết rõ về tam thân của Phật, hóa thân, báo thân và pháp thân của Phật là như thế nào để mình có thể mình thiền quán được về vị bổn tôn.
Now it talks about how we can transform our death into the Dhiruva Chujukul Yuriya.
Yeah, mình cần phải hiểu rõ về cá thân Phật là bởi vì ở đây đề cập đến phương pháp tu tập đó là ở trong giai đoạn chết đó, mình sẽ hiển hiện được pháp thân, trong giai đoạn trung ấm mình sẽ hiển hiện được báo thân, và ở giai đoạn tái sinh đó, mình sẽ hiển hiện được hóa thân, có nghĩa là tử thời sinh pháp thân, rồi trung ấm thời sinh báo thân, và tái sinh thời sinh hóa thân. Thì đây là tam thân chuyển đạo. Tam thân chuyển đạo nghĩa là trong ba thời gian đó mình sẽ phát sinh được ba thân. Cần phải hiểu được như vậy thì mới có thể thực hành đúng được giai đoạn sinh khởi.
Okay, that's a very important point also,
Là đây cũng là một điểm rất là quan trọng cần phải hiểu.
Important point also. So that's why the important points is something like that. So this is, So now the thing is that here we have to know that how we can transform our debt into the chuchu.
Nói về tam thân chuyển đạo có nghĩa là trong ba thời sinh ba thân á, thì cần đầu tiên á, lúc mà chết do tử thời sinh pháp thân, nghĩa là lúc mà chết mình sẽ hiển hiện được pháp thân, sẽ sinh khởi được pháp thân á, thì cách sinh khởi như thế nào mình cần phải hiểu.
That's why it talks about the death procedure. The death procedure, kia chỉ tiếng Gorba. It talks of the death procedure, how the Vajrayana looks at the death procedure.
Tại vì ở trong lúc chết mình cần phải hiển hiện được pháp thân, cho nên ở đây ở trong các cái bản kinh về Kim Cang Thừa thì giải thích về tiến trình chết như thế nào. Tại vì cần phải nắm rõ về tiến trình chết thì mình mới biết được cái pháp tu để mà chuyển hóa sinh khởi được pháp thân trong cái quá trình chết.
I'm curious because of that you are the sugar.
Dạ, cho nên ở trong giai đoạn sinh khởi này nói đến tiến trình chết. Dạ, cho nên ở trong giai đoạn sinh khởi này giải thích rõ về tiến trình chết. Và ở trong tiến trình chết đó thì ở thời điểm nào mới có thể thực hiện chuyển hóa và hiển hiện được pháp thân thì cũng có nói rõ.
So it's sometimes really, really very difficult to say that the when the death will come. Because this, all the times, because I'm getting the people, so the dead people name list, some people are diagnosed with the severe cases of the disease, and all the time I'm getting the mails and the message, and the, yeah. So sometimes I feel like it's a really, really, how do we know that the, now the when the dead is approaching,
À, nhưng mà nếu mà hiểu được những điều đó thì mình cũng rất là khó dự đoán được khi nào mình sẽ chết, cái chết sẽ đến lúc nào, bởi vì bình thường thì tôi vẫn thường hay nhận được mọi người gửi tên để cầu nguyện cho những người đã mất, và tôi cũng được gửi tên để cầu nguyện cho những người bị bệnh, những chứng bệnh hiểm nghèo vân vân. Cho nên rất là khó có thể biết trước được cái chết khi nào nó sẽ đến để mình có thể mình vận dụng, mình tu hành.
There are thousands of the reasons to make us die. Thousands of the causes to die.
Dạ, hàng ngàn nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết.
Disease, accident, even the disease. Sometimes I think people will explain the very different disease and which I've never heard about at all. Really, sometimes it's very strange, you know, so in life.
Yeah.
So that's why it talks about the death. Now the word death, that okay, we can add, even we cannot do the very good dharma at the practice the dharma very properly, but still at least at the time of the death, how we can do, how we can transform the death into the dharmakaya. That's a very important. You may be the whole life, you might be the busy.
Yes. Dạ, cho nên ở đây nói về cái tiến trình chết, bởi vì một người có thể chết vì bệnh tật, cũng có thể chết vì tai nạn, cho nên rất là khó nói rằng mình biết trước được cái chết của mình để mình có thể chuyển hóa cái tiến trình chết đó trở nên một cái pháp tu hành, vận dụng nó để mình phát sinh được pháp thân. Thì nhưng mà ở trong các cái mật điển của Vô Thượng Vũ Già Bộ thì ở trong giai đoạn sinh khởi thì có nói đến tiến trình chết và hướng dẫn phương pháp để mình có thể thực hiện được chuyện đó. Một đời người có thể cả đời chưa bao giờ tu tập và có thể bận rộn, nhưng mà đến lúc chết vẫn còn có cơ hội để mình có thể vận dụng và làm sinh khởi được pháp thân.
So there's like one, I read the one article of the Steve Jobs. That's a really nice that he talks about that when he was now the, at the last stage, now he is knowing that now he's going to die in the 5 to 6 months. Then he said the one thing that now happy of the success, happiness of the feeling the success and the fear to failure is of no value him at all. Now both doesn't bother him at all. Both doesn't affect him at all. Happiness of the being the successful and the fear to the fail. Both have no any value for him. Both have no any value for him at all. He could not, it, both of it not affecting him at all.
Yeah, trong quyển sách Steve Jobs thì ông có nói rằng ông có ghi lại lời nhắn rằng ở thời điểm 6 tháng trước khi ông chết đó, thì ông biết được mình ông biết được mình mắc bệnh và sau đó 6 tháng thì sẽ chết. Thì lúc đó ông nói rằng ở thời điểm này thì cái hạnh phúc của thành đạt và cái mất mát của sự thua thiệt đó, nó không có còn có thể ảnh hưởng đến cái tâm trạng của tôi nữa.
So now if you have only 1 month to live, person who really you've been the very busy in your whole life, like only now 1 month to live you, what practice you should do it now? Just chant the Buddha's mantra and pray for the Buddha's, that's all, or something that you can do. So Vajrayana says that something you can do, you can transform the, your death into the Dharmakaya. That's why they talks about the Kirin Bhakti Shivya.
Khi mà mình chỉ còn, giả sử mình đặt trường hợp là khi mà mình chỉ còn một tháng nữa để sống trên cõi đời này và sau đó thì mình sẽ phải chết đó, thì lúc đó mình cần phải làm gì ở trong cái khoảng thời gian còn lại ít ỏi này? Lúc đó nếu mà mình có tín tâm vào Đức Phật, mình chỉ tụng niệm danh hiệu của Đức Phật thì sẽ cứu vãn được tình thế, sẽ giúp mình có được sự tái sinh tốt, hay là mình còn cần phải làm điều gì khác nữa? Thì ở trong Kim Cang Thừa quan điểm là mình có một cái phương pháp khác để mình có thể vận dụng, đó là ở trong cái thời điểm chết, khi mình chết mình có thể vận dụng những cái cơ hội lúc đó để mình làm sinh khởi được pháp thân, từ đó mình đạt được sự giác ngộ và có được tái sinh tốt. Thì vì lý do đó cho nên ở trong Vô Thượng Vũ Già Bộ và đặc biệt là ở trong giai đoạn sinh khởi có nói về tiến trình chết và có nói đến là ở trong tiến trình chết này mình có thể vận dụng tu hành như thế nào để mà mình phát sinh được pháp thân.
So one very funny thing is quite years back, maybe 1 or 2 years back, in the we have the one prayer called the prayer for the praying for the 35 Buddhas confession prayer. So my mother reads that confession prayer all the time. Now she got the one misunderstanding of the one Buddha and the Naga, Luang
No.
Jiao, one Buddha's name and the one dragon, no, the Naga's name. She got confused. She thought that the Naga is a Buddha. So she was telling me, wow, that Naga is so, I mean, that we should respect that as a Buddha. Because she confused the gate with the same names of the Buddha, no? So I was just listening. I could not, I know that I cannot correct her. I was just listening, smiling, and I was just listening.
Dạ và ở trong dạ thầy nói rằng có một câu chuyện cười thế này. Trong gia đình của thầy thì mẹ của thầy thường hay đọc sám hối 35 vị Phật. Thì ở trong 35 vị Phật đó thì có một vị Phật tên là Long Vương Phật, hình như là Long Vương Phật, con không rõ tiếng Tây Tạng thì tiếng Việt là gì. Nhưng mà ý nghĩa là Long Vương Phật. Thì cái vị này tên pháp hiệu là Long Vương Phật, thì mẹ của thầy thì cứ nhầm nghĩ rằng Long Vương Phật này chính là loài Long Vương, là loài Naga, là Long Vương à. Thì nghĩ rằng thế là mẹ của ngài mới suy ra là cái loài Naga đó, cái ông mà Long Vương đó chính là Phật. Cho nên cứ nhầm lẫn như vậy, cứ nghĩ ông Long Vương đó chính là một vị Phật. Mà thầy nghe biết là nhầm lẫn, ngồi cười, nhưng mà giải thích thì không hiểu.
So there's a quite few times she was telling me. Still, I was listening. I know that I could not teach her at that time. So this time, very luckily, I got the one book with the book with the 35 Buddha's confession prayer book with all the 35 Buddha's picture. Then I got it and I told her that this time I told her, okay, I show her the picture. This is the Buddha of the Luang Jiao Buddha. This is the Buddha, and then Naga is totally different. Then she can understand with the pictures of the Buddha. But the 2 years that I cannot clarify the whole doubt at all.
Lúc đó thì mẹ của thầy đọc sám hối 35 vị Phật, trong đó có vị Phật ý nghĩa tên pháp của tên pháp hiệu là Long Vương Phật, mà thầy hiểu nhầm là ông Long Vương là vua của loài Naga, thì thầy chính là vị Phật. Giải thích mãi mà không hiểu, thì thầy biết là có giải thích cỡ nào thì cũng không hiểu. Mà sau đó thì thầy tìm được một cái quyển sách sám hối 35 vị Phật, ở trong đó có hình. Cho nên mới mở sách ra đúng hình, đúng cái trang hình của vị Long Vương Phật này so với lại cái hình của cái ông Naga, ông vua vua của loài Naga, thì thấy là hai hình khác nhau, nên biết là hai ông khác nhau, chỉ cho mẹ coi thì lúc đó mẹ mới hiểu.
Yeah, so same thing that when we are transforming the death into the Dharmakaya, that does not mean that our death is Dharmakaya, not at all, okay? All people are dying, animals dying, death is another big issue. So it talks about, it's in the Kiriminandisha, how we can transform our death into the Dharmakaya. These are two different things, okay? Don't get confused.
Do đó mình cần phải hiểu hiểu rõ là khi mà nói rằng chuyển hóa cái chết thành pháp thân á, không có nghĩa là cái chết của mình là pháp thân. Tại vì nếu mà nói cái chết thì tất cả mọi chúng sinh ai cũng phải chết, tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi mọi loài ai cũng phải trải qua cái tiến trình chết. Không có nghĩa là cái chết đó chính là pháp thân. Ở đây nói chuyển hóa cái chết thành pháp thân có nghĩa là ở trong cái tiến trình chết đó mình có được cái khoảnh khắc, có được cái cơ hội để mình có thể làm sinh khởi pháp thân của mình, từ đó mình thoát được luân hồi, hoặc là mình có được tái sinh tốt. Ý nghĩa là như vậy, chứ không có nghĩa là cái chết chính là pháp thân. Cần phải hiểu rõ ha.
Okay, so three things of the Kirim Nam Sum Shi Goro Chiva Chugu Pardo Longu Chiva Chugu Dreda.
Vậy cho nên ở trong giai đoạn phát sinh này mình cần phải hiểu rõ ba cái tiến trình, đó là tử thời sinh pháp thân, nghĩa là khi mà chết sinh phát sinh được pháp thân, rồi trung ấm thời sinh báo thân, nghĩa là ở trong giai đoạn trung ấm thì mình phát sinh được báo thân, rồi tái sinh thời sinh hóa thân, nghĩa là khi mà lúc mà mình tái sinh đó thì mình phát sinh được hóa thân và phát sinh được tam thân. No.
So tag in your love natural if you have only 1 month to live. What practice you should do? That 1 month is a very crucial time. If you're living only 1 month, that should be the very effective practice in your life.
Và do đó giống như tôi nói khi nãy thì nếu mà mình đặt tình huống mình chỉ còn 1 tháng nữa để sống thì mình cần phải thực hành như thế nào, mình vận dụng khoảng thời gian ít ỏi nhưng mà nó quan trọng này để mình thực hành như thế nào để có được kết quả tốt. Thì ở đây mình cần phải hiểu được cái pháp tu chuyển hóa tam thân như thế này, tam thân chuyển đạo, để mà mình có thể hiểu được cái pháp đó, để mình có thể khắc phục cái tiến trình chết của mình và phát sinh được pháp thân.
Tā chīvā chūgā lā yurnāndi kārēyā lā tu zāma tā tāṅgō tā lā chīvā mōshēn kūrvā, chīvā sīdhā kārsī kūyā rā sīyā chūyā rā.
Dạ, ở đây đầu tiên nói đến ba quá trình chuyển hóa thành ba thân này, thì đầu tiên là chuyển hóa cái chết thành pháp thân á. Thì cái chết chuyển hóa thành pháp thân như thế nào? Mình cần phải hiểu về cái chết trước thì mình biết được phải chuyển hóa như thế nào. Cho nên đầu tiên nói về cái chết.
From very scientific point of view, if you look from very scientific point of view, when the heartbeat stops, then they consider as another death.
Và theo quan điểm của khoa học á, thì khi mà tim ngừng đập thì khi đó là chết.
From the Buddhism, from Vajrayana point of view, little bit this a half death, still it's not a fully death.
Theo quan điểm của Đạo Phật, ở đặc biệt ở đây nói là theo quan điểm Kim Cang Thừa, thì khi mà tim ngừng đập thì lúc đó chỉ có mới đến phân nửa của giai đoạn chết thôi, chứ chưa gọi là chết hẳn. Phía sau còn một cái tiến trình tiếp theo nữa.
Yeah, from Buddhism point of view, generally from the death procedure, when the person started to die, the person started to die, first they have the, when the heartbeat stops, still further few steps have to go.
Dạ, theo quan điểm của Kim Cang Thừa thì khi mà tim đã ngừng đập rồi thì sau đó cái chết như vậy dần dần trải qua một số cái giai đoạn nữa thì mới kết thúc được tiến trình chết.
Yeah. And the chiram phong ha guru na wa ka lamba che pa ma lamba ye to na lamba ha guru ve
ha ko ne ji
ne a ne ya ma ta ta mo me shi ma shi du zam de chi gro na wa de la ba ko ra lung ta ya de che cha re de me da do shi yo ma re she ba ge ga de che de yo ba ha bi sa ma ka do ge ji re
Dạ, đầu tiên nói về cái sự chuyển hóa, cái sự tan rã của tứ đại trước ạ. Cho nên đầu tiên khi mà tim ngừng đập á, thì địa đại sẽ tan rã trước. Địa đại là cái thân của mình, địa đại những cái vật chất nó sẽ tan rã trước. Đồng.
Anh nói nào cái làm nam cái nào thì sao dùng rồi, nào cái làm bớt xem nào bên nam cái là đâu sao mà nói cái làm nam cái nào thì dùng rồi.
Và khi mà địa đại tan rã thì dấu hiệu của nó là mình sẽ cảm thấy những cái hình ảnh trước mắt mình nó mờ mờ, và tất cả những hình ảnh nó hiện hiện trước cảm thức của mình thì không được rõ ràng, và nó không có còn sắc nét giống như là khi mà mình còn sống mà mình có cảm nhận cụ thể từ các cái giác quan.
No, con làm thế chứ chưa bao lâu bao lâu. Thế nên con làm thì mẹ và cha này, thế nên thế chứ là anh ấy đến nào thì má bố chỉ nói sao cũng được, má bố chịu chứ.
Khi mà địa đại tan rã thì địa đại sẽ khi mà tan rã xong thì nó sẽ hòa vào hỏa đại, thì sau khi hòa vào hỏa đại thì tính lượng hỏa đại tan rã, nghĩa là cái yếu tố lửa, nghĩa là nhiệt cơ thể mình sẽ bị mất đi.
No, sir, to the example, jigne beta shi sare, they will say that declare all the death. That's clinically it might be death, but the vajana point is not a fully death. Still there, still the consciousness function will be there.
Dạ, ở cái giai đoạn này thì theo cái giai đoạn này thì ở trong y học nói rằng người đó đã hoàn toàn chết rồi, nhưng mà ở trong giai đoạn này thì thật sự theo Kim Cang Thừa, quan điểm của Kim Cang Thừa thì chưa chết, cái tâm thức, cái thần thức nó vẫn còn ở trong cơ thể nhưng chưa có thoát ra ngoài, cho nên vẫn tiến trình chết vẫn đang diễn ra chứ chưa có kết thúc.
Because that time, if you touch the body, all the body part, you will feel very cold. But if you come to touch of the center point of your body or the your crown area, still you can feel the warmness.
Bởi vì lúc này nếu mà mình chạm vào các chi như là tay chân hoặc là các cái phần ngoại biên của cơ thể đó, thì mình sẽ cảm thấy là cơ thể lạnh. Mà nếu mà chạm vào ở phần trung tâm cơ thể đó, ngay giữa trước ngực thì vẫn còn có thấy một cái sức nóng nhẹ nhẹ, thì trước chứng tỏ là khi này thần thức vẫn còn ở trong cơ thể, vẫn chưa có thực sự thoát ra ngoài hẳn.
Nó cả lâm bạch chép mà anh nhẹ tôm nào lâm bạch mà xung bát là anh bạch nát thông thông chỉ chào người bạch bạch xem muốn nát hồn nào chỉ chỉ nát hồn chỉ nào sao cũng được.
Dạ, thì khi mà đến hỏa đại tan rã thì sẽ nhập vào trong thủy đại, cho nên ở đây lúc này cũng sẽ thấy hỏa đại mà tan rã hết thì sẽ mất hết thân nhiệt cơ thể, và người dưới lúc này sẽ thấy trước mặt đen tối đen, không còn thấy gì nữa, không còn cảm nhận qua các cái giác quan nữa.
Thế nên nhớ tôi nào lắm bà chết, nào lắm bà chết là thế nên khởi dùng của Đức Lạp Vina. Thế nên mà chỉ ghê đủ rồi, you will feel like you are faint.
Và lúc này sẽ người đó sẽ cảm thấy là giống như là bị mất bất tỉnh, không còn có cảm nhận được thế giới xung quanh.
Nhiệt độ nào năm bao nhiêu? Anh ấy thấy rằng nhiệt độ nào năm bao nhiêu mà chỉ dễ đủ rồi, mà chẳng bắt đầu là gì chứ rồi, chẳng bắt đầu mà chỉ you feel like you fell down rồi mà. 예원에 네 야지 아무도 좀 더 외세게 쌤이 용유 다들도 신도 차비 치워 외세게 쌤 쌤이 들어봐
Và khi mà thủy đại tan rã thì lại hỏa hỏa và phong đại thì khi này khi mà phong đại của nó tan rã thì khi này con người sẽ cái người chết nó sẽ cảm nhận được là giống như là mình bị ngất mất tất cả mọi cái tri giác mất mọi cảm giác xong rồi lại tỉnh lại giống khi vừa ngất xong rồi tỉnh lại thì cảm thấy nó còn có được cái nhận thức thì khi mà tỉnh lại tức là lúc đó cái tâm quang minh nó đã được kích hoạt nó đã được vượt dậy cái tâm quang minh đây chính là cái tâm vi tế đó. Thì khi đó sẽ có cảm giác là giống như là mình vừa ngất xong rồi tỉnh lại
cho vệ sinh xem lấy được zambala shiva na shiri bây giờ sẽ được zambala cho vệ sinh xem lấy được zambala clinically they might declare you as a fully dead but in the reality still this is a function of the consciousness.
Dạ, thì ở trong giai đoạn này thì theo ý học thì đã nói rằng đã chết hoàn toàn rồi. Nhưng mà ở đây là ở trong theo quan điểm của Kim Cang Thừa thì nói là vẫn chưa chết hoàn toàn là bởi vì tâm thức vẫn còn ở trong cơ thể người, đặc biệt là ở đây khi mà tâm quang minh này đã hiển hiện. Tâm quang minh là tâm quang minh trong giai đoạn chết nè, tâm quang minh trong giai đoạn chết này khi mà hiển hiện thì mình sẽ có cảm giác như vừa ngất xong rồi lại tỉnh lại.
Đúng không? Okay, so yeah, so these, so then the, when you that is the one very difficult point for the ordinary peoples whenever that clear light consciousness arise, and when the clear light consciousness arise, the people we may not recognize that the clear light consciousness at the time of the death.
Yeah, khi mà các cái đại đã tan rã và khi này nó có được cái tâm quang minh nó hiện hiện lên đó. Đặc biệt là tâm quang minh này là tâm quang minh trong giai đoạn chết tâm quang minh nó hiện hiện lên thì đối với một người bình thường rất là khó nhận biết được cái tâm quang minh đó đã hiện lên, không thể nắm bắt được cái tâm quang minh đó.
Okay, so now the okay, these are the points. Okay, so these are the some points. So that's why the now what we have to do is that okay now. Okay, so now that when you at the time of the death, when the clear light consciousness arises, when you can realize the clear light consciousness, then you can realize the clear light consciousness which can see the emptiness at that time. So that clear light consciousness can realize the emptiness.
Yeah, nếu mà một người khi mà trong cái tiến trình chết tới lúc này, khi mà tâm quang minh hiển hiện lên, mà có thể nắm bắt, có thể nhận biết được cái tâm quang minh đó, thì có thể vận dụng được năng lực của tâm quang minh để có thể chứng ngộ được tánh không lập tức ngay lúc đó, bởi vì tâm quang minh này rất là sáng suốt và nhạy bén, có thể chứng ngộ được tánh không một cách trực tiếp và rất là nhanh chóng. Cho nên nếu mà vận dụng được cái tiềm năng đó, khi mà mình nắm bắt được tâm quang minh thì mình có thể
chứng ngộ. So that time we call the death state meditation.
Ở đây trạng thái này gọi là trạng thái thiền chết.
So that's a very common in the monastery. So even the in the monastery, some monks meditate and that's it more than 20 days, 15 days. Even they are fully dead, but still their body will not decay. We call that a dead state of the meditation.
Yeah.
Clinically they are dead, but still there's a function of their consciousness function is still there. So that's why their body will not drop down. Body heats will not drop down, so they will come around the 26 or 30. Normal people it comes at the 36, so it comes at the 26 to 30 because some doctors have detected at that time at that meditation state. Even I think you can find these articles in the Google. You can save search that. Okay.
Đây là một trạng thái thiền chết rất phổ biến ở trong những tu viện của chúng tôi. Có những vị thầy khi mà chết rồi thì y học đã công nhận đó là cái chết bởi vì không còn thở nữa, nhưng mà cơ thể thì vẫn còn ấm. Đối với người bình thường thì nhiệt độ cơ thể tầm 36 độ, thì đối với một người đang trong trạng thái thiền chết thì nhiệt độ cơ thể tầm 26 đến 30 độ C và cơ thể vẫn chưa bị phân hủy, mặc dù là có thể ở trong một trạng thái thiền chết là 15 đến 20 ngày mà cơ thể vẫn không bị phân hủy và nhiệt độ cơ thể vẫn giữ được trong tầm từ 26 đến 30 độ. Và có các bác sĩ đã đến để kiểm tra và đã chứng nhận những trường hợp như thế này, và tôi nghĩ quý vị có thể tìm thấy ở trên Google từ các cái phim, các cái đoạn tài liệu đã được làm sau đó.
So my master he meditated more than 7 days. So sometimes that we will not keep that meditation state too long. So my master stayed in that state of the meditation for 7 days after the death. So then when we let us to not to meditate more long, then we will recite the Guhya Samaja, the root text. Yeah. Whenever we recite the Guhya Samaja root text, then they will leave the state of the death meditation state. When the death state of the meditation, when they have come out of the death state of the meditation, then only the blood will come out from the nose. Then it means the consciousness leaves the body. So while we're saying that from the master, then the blood came out from his nose. Then the body started the decay.
Dạ, và thầy của tôi đã cũng trong giai đoạn thiền chết này suốt 7 ngày. Nhưng mà trong tu viện chúng tôi thì không có giữ lâu hơn cái thời gian đó. Cho nên theo như truyền thống thì để thỉnh một vị thầy đang ở trong giai đoạn thiền chết đó, cho thoát ra khỏi cái trạng thái thiền chết đó để tiếp tục cái tiến trình chết sau đó, thì cần phải đọc tụng bộ mật điển tập hội bí mật. Thì sau khi đọc tụng bộ mật điển tâm hội bí mật thì thầy tôi đã thoát ra khỏi cái trạng thái thiền chết đó và tiến trình chết lại tiếp tục diễn ra như bình thường. Khi đó thấy có dấu hiệu máu chảy ra ở lỗ mũi, thì khi đó mới biết rằng vị hành giả đó đã thoát ra khỏi trạng thái thiền chết và bây giờ tiến trình chết lại đang diễn ra một cách bình thường.
Yeah, so yeah, so something like that. And my own knowing that one time there's one of the senior monk who died, maybe that's 25 years back, just nearby with my room, and he also lived at a death state more than 20 days. After the 10 or 15 days later, then we went to say the prayer front of him. So I can see that his face is a very shiny. If you look at the person who died, maybe after the 2 or 4 hours later, it will lose the shining of the face. So that's why they need a lot of do the makeups at the dead people face. In the monastery, when they're having the death state, the state of death, the face will not lose the shiny.
Ờ dạ, và tôi có nhớ một trường hợp là cách đây 25 năm thì có một vị tu sĩ đã chết ở gần phòng của tôi. Thì trong phòng của vị tu sĩ đó lớn tuổi rồi. Thì khi chết thì ở trong cái trạng thái thiền chết đó hơn 20 ngày. Thì tôi còn nhớ là sau hơn 20 ngày đó thì tôi đến viếng thì sắc mặt của vị tu sĩ đó vẫn còn rất là sáng chứ không có tối sầm. Đối với người chết bình thường thì sau vài giờ thôi thì sắc mặt đã là tối sầm lại rồi. Cho nên lúc mà chết ấy, thì người khác thường hay đến trang điểm và đánh cái mặt để cho cái mặt sáng lên chứ không có bị tối. Nhưng mà đối với vị tu sĩ đó, mặc dù đã chết hơn 20 ngày rồi nhưng mà sắc mặt vẫn còn sáng và cảm thấy tôi thấy vẫn còn tươi, bởi vì vị tu sĩ đó nó ở trong cái trạng thái thiền chết hơn 20 ngày.
Sometimes quite strange. Very strange is how we know that in the Sarah monastery, there is one monk, senior monk. He's a little bit of a crazy. Really crazy means he's not very normal. But the time of the death, really, it shocked everyone that he meditated more than 3 days of the death state meditation. And also here, they say that now that then he completely behavior changed, and he told that now everyone, now he's going to leave, and he told that now he will stay no more, and really, yeah. And meditate the 3 days. Sometimes the senior monks who really are very famous with his knowledge of the Dhamma, but die without any 3 days meditation. Just very die like when normal people. Sometimes it's quite funny, yeah.
Yeah. Trong tu viện Sera của chúng tôi thì có một vị tu sĩ tỏ ra là không có được bình thường như là những vị tu sĩ khác. Nhưng mà điều đặc biệt bất ngờ đó là khi mà vị tu sĩ chết đó thì ông ta đã thiền ở trong cái trạng thái thiền chết này hơn 3 ngày. Và dấu hiệu trước đó đó là ông ta nói với lại bạn bè và những người thân của là ông ta sẽ rời đi và sẽ không có còn ở lại nữa. Và khi mà chết thì lại thiền hơn 3 ngày ở trong cái trạng thái thiền chết. Nhưng mà đặc biệt đối với lại những người mà có học nhiều, có học thức nhiều và đã học kinh điển sâu sắc và đã làm thầy dạy học lâu năm ở trong chùa, thì thậm chí những người đó, những vị tu sĩ đó khi mà chết đó, thì cũng là một cái chết bình thường chứ không có vào được cái trạng thái thiền chết. Đôi lúc có những điều buồn cười như vậy.
So like a death state meditation, my master, he's when he was in 7 days dead, then his body becomes a very small shrimp. If you look at the when persons die, the body is becoming small is a very abnormal. Because the muscles and the flesh can be, the blood will be dry, but the bone will not remain the smaller. No, the bone will remain the exactly same size. But my master case, he was become very small. Sizes become, his my master's, the height is like me. Even the his maybe he might be a few inches taller than me, but at the time after the 7 days of death state meditation, he's probably become very small. These are the
Dạ, và đặc biệt là những vị tu sĩ ở trong trạng thái thiền chết đó, thì cái cơ thể của họ, thân thể của họ sẽ thu nhỏ lại và thu nhỏ một cách đáng kể, có thể nhận ra được sự khác biệt. Đối với một người bình thường khi chết đó, thì thịt có thể bị thối rữa vì mất nước, nhưng mà xương đó, thì sẽ không có thể biến dạng được, vì xương cứng không biến dạng được chỉ sau thời gian chết. Nhưng mà đối với những vị tu sĩ thiền chết, khi mà trong trạng thái thiền chết thì toàn bộ cơ thể thu nhỏ lại một cách đáng kể, có thể nhận thấy rõ rệt. Và thầy của tôi cũng như vậy, trong lúc mà thiền chết trong thời gian 7 ngày thì cả thì chúng tôi nhận ra rằng cơ thể, thân thể của thầy dần dần thu nhỏ lại và có thể thấy được sự khác biệt rõ rệt.
Yeah, so this we call the death state meditation. So death state meditation, as I told you before, sometimes the monastery, some really like a crazy monks, okay, something like that, they really do the great abnormal way of that they will die and they meditate death state meditation. Sometimes a very, very well-known the person, monks with a very well-known Dhamma will die like a very ordinary people, nothing and special. So that's why it's going for the monastery, you know?
Hay đó, khi mà nói với đó là những gì về những đặc điểm về cái trạng thái thiền chết, thì có những vị tu sĩ trong tu viện khi sống thì có những cái thái độ kỳ lạ so với người bình thường, nhưng khi chết thì lại có thể có khả năng vào trong cái trạng thái thiền chết vài ngày. Có những vị tu sĩ ở khi mà sống thì là những vị thầy rất là nổi tiếng, dạy học lâu năm, nhưng mà khi chết thì vẫn chết bình thường như những người thường khác.
So Tibetan, we have the saying, the real Dhamma practitioner or not, look at how they die.
Ở Tây Tạng có một câu nói là để biết là một người có thật sự là một hành giả thực hành pháp hay không thì hãy xem ông ta chết như thế nào.
My grandpa also had the death state meditation for 3 days, and so he, in the while he was burning, the cremating the his body, lot of the relics came out from the, his body. Still, that we have that the grandpa relics.
Dạ, ông nội của tôi đã là vẫn cũng là một hành giả thực hành pháp, và khi mà ông chết thì đã nhập vào trong trạng thái thiền chết này hơn 3 ngày, và sau khi trả tỳ, sau khi hỏa táng thì lại xuất sinh ra được xá lợi, và đến bây giờ gia đình của tôi chúng tôi vẫn còn lưu giữ những viên xá lợi đó.
Some of the in the body remaining parts, sometimes it will comes like a celibus om, some like a deity appearance will come when they cremated the body. From the body, and the different colors of the relics comes. When you born the, when you born the normal people, when you born as a normal people, cremated the normal people, they will be the only ashes. The relics won't come. So when you have some practitioner, the relic will come. A relic means some sorts of like a bones with the like a round shape. The bones will be just come out from the fire. They will jump out of the fire. If you look very carefully, sometimes they will carry the celibus, like a om, or the deity images. My master having the om celibus in the one of the, his bone when he, they was cremating the, his body.
Xá lợi là những viên là từ xương mà ra, là những cái viên xá lợi là từ xương mà ra. Thì đối với một người thông thường khi mà chúng ta hỏa táng, hỏa thiêu thì tất cả mọi xương sẽ cháy hết và chỉ còn tro thôi. Nhưng mà đối với một vị hành giả có thực hành pháp cao cấp, khi mà hỏa táng có những chữ ôm và có những viên xá lợi thì thấy rõ được gương mặt của cái gương mặt của vị bổn tôn. Đối với thầy của tôi thì khi mà trả tỳ, khi mà hỏa táng thì lại trong cái đám lửa lại bắn ra những viên xá lợi có hình dạng chữ ôm.
Yeah, so this is something. Yeah, some cases and they are also saying that one the practitioner, very good practitioner, sometimes they will even they can transform the, their body into the very glossy body and they will not remain the any body parts.
Ở trong lịch sử cũng có ghi lại những vị hành giả bậc cao khi mà thực hành pháp ở trong trạng thái thiền chết có thể thu nhỏ lại cơ thể và tự tan rã cơ thể, không để lại gì cả.
Yeah. Okay. So, yeah, my master, when he was maybe, before he died, maybe 3 years back, so one time he told that all the students that now he will not live anymore. Now, and then he suggested that his assistant, the Lama, and how he have the body should be cremated, and he asked to arrange everything, his cremation. So then the, his student was quite surprised and shocked and called me and now how to do. Then we told him that now we will offer the $1 more mandala to him to remain a little bit long. So then he postponed that his death. So then he said, okay, now I'll leave later sometime. Before that, he told that now he will, because he told that, that now he had a special, the front of the Yamantaka, because Yamantaka Buddha is his main deity, and he told that he had the very great the Yamantaka Buddha, and he had another special vision that now he have to, leave this body. So he told as his student that his assistant that now we how to cremate his body, how to do everything he told and asked him to now to prepare for his cremation. Yeah, then he postponed that when we do the offering of the mandala, then he postponed. He said, okay, he will leave it a bit. Yeah, why?
Dạ, thầy của tôi thì trước cái chết của thầy 3 năm thì thầy đã từng có một lần thông báo với lại vị thị giả là đã đến lúc thầy rời bỏ thế gian, và thầy đã hướng dẫn mọi cái thủ tục phải làm lễ trà tỳ như thế nào, hỏa táng như thế nào, và hỏa táng rồi thì phải chuẩn bị nghi lễ, tất cả mọi thứ chuẩn bị như thế nào thầy hướng dẫn hết. Vì thị giả đó gọi chúng tôi và hỏi phải làm như thế nào, thì chúng tôi nói rằng bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái nghi lễ dâng cúng một mandala đến thầy và thỉnh cầu thầy ở lại thế gian trong một khoảng thời gian nữa để làm lợi lạc chúng sinh. Thì chúng tôi đã thực hiện nghi lễ đó và thầy đã đồng ý, bởi thầy nói là bởi vì thầy thực hành pháp của Đại Đức Kim Cang, thì trước linh ảnh của Đại Đức Kim Cang thì có những dấu hiệu cho thấy rằng đã đến lúc thầy rời bỏ cơ thể và rời bỏ thế gian, cho nên thầy đã quyết định như vậy. Sau khi đã cúng dường một mandala cho thầy thì thầy đồng ý trụ thế ở lại thế gian thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó thì mới rời bỏ.
So yeah, then his assistant student get a little bit the shock, and he called me that time. So then I went to the master's place, and the next day or something like that night, quite late night, he was, because I think he told me the master told him the 2 or 3 days, few times he told him that to do it. So then at the night, I think that he could not hold that. So he called me the next day. I went to see the master, and the master was standing at the front of the Yamantaka, the paintings. Then he told me that when I was entering, he told me that I was practicing the Yamantakas and I was good. That time, I think his age will be around 86 or 87 like that. He lived up till the 92 age. 87 or something like that, that time. So he told, since I was kid, I was practicing the Yamantaka. So he told them I have very carefully had the visions and the Yamantaka. That now he will be not remain the law. Now it is time to he have to leave. So then I just had the plan and asked all the senior students and gathered, and then we got the mandala offering the master. I told them now postpone that. My master told that, yeah, okay. But then later then he didn't told his student down how to prepare for his cremation. Yeah.
Thầy của tôi đã nói với lại vị thị giả. Còn thời điểm đó thì thầy đã nói với vị thị giả cũng vài lần. Nhưng mà vị thị giả đó thì sau khi mà vài lần nghe thầy nói, cho nên không có giữ được cái chuyện đó, cho nên mới nói với tôi. Khi tôi đến viếng thăm thầy thì lúc đó thầy đang ngồi thiền trước bức ảnh của Ngài Đại Đức Kim Cang. Sau đó thì thầy nói với tôi rằng thầy đã thực hành pháp của Ngài Đại Đức Kim Cang từ nhỏ, cho nên đã kiểm tra kỹ về linh ảnh mà thầy có được từ Ngài Đại Đức Kim Cang, và xác nhận đó là linh ảnh thật sự, và thấy được những dấu hiệu mình phải rời bỏ thế gian. Thì khi đó mới báo cho vị thị giả biết. Khi đó chúng tôi đã quyết định là cử hành một buổi lễ cúng dường lên thầy và thỉnh thầy ở lại thế gian thêm một khoảng thời gian. Thì thầy nói rằng thầy sẽ ở lại thế gian thêm một vài năm nữa. Thì sau đó thì thầy mới rời đi. Chuyện nó xảy ra là lúc mà thầy khoảng 86 hoặc 87 tuổi. Thì sau đó vài năm thì lúc mà thầy tầm 91 hoặc 92 tuổi thì thầy đã bỏ thế gian, thầy đã mất. Và ở thời điểm đó khi mà tiến hành xong cái buổi lễ cúng dường mandala rồi thì thầy của tôi không còn bảo thì giả hãy chuẩn bị các cái nghi lễ hỏa táng vân vân, không còn nói như vậy nữa.
Yeah, then after the death, then he had the death state of meditation 7 days. So that state of meditation, still he can carry on the longer, still he can carry on. Then what happened is the front of the him, they just throw the, ask him that now what to do. Still we have to leave you as a state of the meditation, or we have to avoid you from the death state of the meditation.
Dạ, và khi mà thầy thật sự chết á, thì đã nhập vào trong trạng thái thiền chết 7 ngày. Và đến cuối cùng á, thì các học trò đã hội tụ lại và ở trước cái cơ thể của thầy đang trong trạng thái thiền chết đó, mới mới thỉnh lý thầy là bây giờ cần phải làm như thế nào đối với cơ thể của thầy. Thì khi đó mới mới thỉnh lý thầy mà hỏi thầy.
So then indication came that they awake from the desk. Then they recite the Guhya Samaja root desk. Then after the reciting, then the blood came out from the nose. That means now the consciousness will leave the body. Then he
Dạ.
fell down, his head. Otherwise, death state meditation, no? So then he had fell down after the blood's coming out.
Để thỉnh cầu thầy thì các vị đệ tử đã đọc tụng một thời mật điển tập hội bí mật. Sau khi đọc mật điển tập hội bí mật rồi thì máu máu từ trong lỗ mũi chảy xuống. Sau khi máu chảy có hiện tượng đó xong rồi thì đầu thầy cúi gật xuống, gục xuống. Thì khi đó mọi người mới biết rằng đó chính là dấu hiệu mà thầy đã thoát ra khỏi tiến trình chết, và tiến trình chết bây giờ là diễn ra bình thường. Và sau khi để cho tiến trình chết diễn ra bình thường thì chúng tôi bắt đầu tiến hành cái nghi lễ hỏa táng.
So that's why Dalai Lama always says the scientists to do the research on death state meditation. So some scientists also came. I mean, they're doing the many monks when they do it. That's now the scientists are coming to do the research, how they feel, how they do it, and they check the body temperatures and what are they doing.
Và khi mà có trường hợp này diễn ra thì Đức Dalai Lama thì luôn nói với lại các vị nghiên cứu khoa học, các vị khoa học gia rằng hãy nghiên cứu và tìm hiểu thật kỹ về những cái trường hợp mà nhập vào trong cái trạng thái thiền chết như thế này. Và các nhà khoa học cũng đã đến tu viện và đã làm khảo sát và những cuộc thí nghiệm mà để ghi lại những cái hiện tượng, ví dụ về thân nhiệt, vân vân, tất cả những hiện tượng đó để làm những cái cuộc, để làm dữ liệu để sau này phục vụ cho cuộc nghiên cứu.
So this death state meditation comes mainly the practitioner who have very strong the kirin gugom yakuchu yudu zaman
Dạ.
kali death state meditation the tan tu yorma.
Thì đối với một vị hành giả có thực hành chuyên chú về giai đoạn phát sinh, giai đoạn sinh khởi, nếu mà có cái trải nghiệm thực hành giai đoạn sinh khởi thì đến tiến trình chết thì mới có thể nhập vào trạng thái thiền chết được.
The my father, my grandfather, he's having the family person. No? He had the family and he had a lot of sons and the family. But at this time of the death, he also had the death state meditation. And even the relics are there, he's here.
Ông của tôi thì là một cư sĩ vẫn vẫn có gia đình, con cái bình thường, cậu vẫn có gia đình phải chăm lo, nhưng mà vẫn là một vị hành giả, và đến khi ông chết thì ông cũng nhập được vào trạng thái thiền chết.
There's a joke, okay, but funny joke. Sometimes the people ask that when there's someone dying, some monks and died with the death state meditation is dying and asked to pray. Sometimes I will feel that, oh, why I should pray him or he should pray.
Dạ, có một số có một câu nói đùa như thế này. Có một số vị tu sĩ mà nhập vào trong trạng thái thiền chết đó, thì đệ tử của họ cũng đôi lúc cũng hay liên hệ với tôi và nhờ tôi hay cầu nguyện cho vị thầy của mình, nhờ tôi cầu nguyện cho vị thầy của họ trong giai đoạn thiền chết đó thì hết chướng ngại. Lúc đó tôi lại nghĩ là không biết là tôi nên cầu nguyện cho vị thầy đó hay là thầy đó phải cầu nguyện cho tôi.
Yeah, some of the people dying when we will easily can be detect from the face and the see that the consciousness still remain on the left.
Do đó khi mà có một người chết thì chúng ta phải kiểm tra thật kỹ, đến kế bên mà kiểm tra thật kỹ, quan sát cái sắc mặt để xem là thần thức còn ở trong cơ thể hay là không.
Yeah, okay. So, okay, today we'll stop here, okay? Today we'll stop here and then I will say the small prayers, okay? So maybe remaining that I will cover the next time. So today I will say the some prayer. I heard that some of the diseases that with now you're having a lot of people get the, I mean, the some disease and they are affecting. So I will pray for the, all these people who are suffering from the disease wherever in the world, okay?
Dạ, và hôm nay thì tôi sẽ dừng ở đây và tôi sẽ có một thời kinh ngắn cầu nguyện, bởi vì tôi có nhận được thông tin là ở Việt Nam đang có lại bệnh dịch, cũng có vài người đã chết, và tôi sẽ cầu nguyện cho những người đã chết vì bệnh, và đồng thời cũng cầu nguyện cho những ai mà trên thế giới bị chết vì bệnh, cho dù là ở đâu thì cũng có được tái sinh tốt.
And also sick peoples and the dead peoples. Okay, I'll pray for all. Okay.
Dạ, và đó là dịch sốt xuất huyết, và chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người bệnh trên thế giới đều vượt qua được các cơn bệnh của họ.
Especially the dengue fever, I think it has now the prevailing. So this the whole ever having the infected. So we'll pray for them. Also, we will pray for that. Maybe these of my take of the disease may I mean the may, no more I mean the exist. Okay.
Rồi chúng ta cầu nguyện cho những người đã bị chết vì bệnh sốt xuất huyết, và cũng đồng thời cầu nguyện là sẽ không còn ai sẽ mắc phải chứng bệnh này và chết vì chứng bệnh này nữa, và đồng thời cũng cầu nguyện cho những người bị bệnh và chết đều có thể được có được tái sinh tốt.
Yeah, also, and then the dead people, okay, who were died and they may born in the Pure Land, okay.
Dạ, và đồng thời cũng cầu nguyện cho những ai đã mất thì cũng có tái sinh tốt hoặc là được vãng sinh lên cõi tịnh độ.
The person who died with the dead state meditation 3 to 7 days or the 10 days like that when they die with the dead state meditation, then really we have to think whether we should pray them or they should pray us.
Dạ, còn đối với những người mà ở trong cái trạng thái thiền chết từ 3 đến 7 ngày á, thì suy nghĩ lại là không biết mình cầu nguyện cho họ hay là họ cầu nguyện cho mình.
Okay, yeah. So death state meditation people, when they are at the state of death state meditation 7 days or 10 days, they will never decay their body. Blood won't come out. Like a very normal person, shining the face. And then when they leave the meditation and when the consciousness leaves, then the blood comes and then they started body started decay and the smell will come. Yeah.
Dạ, và đối với người mà ở trong trạng thái thiền chết từ từ 3 đến 7 hoặc là 10 ngày đó, thì vẫn còn giữ được thân nhiệt trung bình, và đối với lại những vị mà đang thiền chết như vậy thì cơ thể sẽ không có bị phân rã. Đến khi nào mà thoát ra khỏi trạng thái thiền chết thì khi đó cơ thể mới bắt đầu phân rã và mới mới có mùi mùi có mùi như có mùi phân rã như là những cái trường hợp chết bình thường. Còn như đang ở trong trường hợp còn như đang ở trong trạng thái thiền chết thì vẫn giữ được cơ thể không phân rã.
Okay, then one other thing is that today we'll say the prayer of the Samantabhadra Buddha's prayer. Okay, so I thought to choose the Samantabhadra Buddha's prayer for all the well-beings of the people in the Vietnam and not to have that the dengue fever or any disease more in the future and also all over the world. Okay.
Thì sáng sớm 15
Samantha,
giờ
okay.
rồi. Dạ, và hôm nay tôi sẽ đọc kinh cầu nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát để cầu nguyện cho đồng thời là những người bệnh thì cầu cho hết bệnh tật, và đồng thời cũng cầu an cho tất cả những người sống, và đồng thời cũng cầu siêu và cầu được tái sinh tốt cho những người đã mất.
Okay, thank you, Mulam. Okay, I will say the prayer, and you also pray from the heart. Okay, I will say the prayer. Okay.
Và tôi sẽ đọc bài kinh cầu nguyện, còn ở đạo tràng chúng ta có thể suy nghĩ về những lời lạc cho những người sống và những người mất, và chúng ta cùng cầu nguyện.
Hello.
Yes, sir.
Okay, can you see me? Okay, so we'll pray for, okay?
Bây giờ chúng ta
Pray,
bắt
okay.
đầu cầu nguyện.
Okay, I lost the connection. So we'll pray, okay, for everyone, okay, who are having the suffering from the Vietnam, who are suffering from dengue fever, okay, And the who are going to get the dengue fever may not get, okay, and then maybe that disease may no more exist, okay.
Dạ, và chúng ta cầu nguyện cho những ai đã chết vì bệnh sốt xuất huyết, và những ai mà đang mắc bệnh thì sẽ thoát khỏi bệnh, và những và cầu nguyện là không còn ai bị mắc bệnh này nữa.
Okay, so you all pray, okay?
Dạ, chúng ta đầu tiên chúng ta bắt đầu cầu nguyện.
I will pray for Kundu Sambo Rava, Kundu Sambo Manam Tiong Gira Rava.
Dạ, đây là bài cầu nguyện với Phổ Hiền Bồ Tát.
Okay, now you all dedicate the prayer to the, all the people who are having sick people, okay?
Dạ, thầy đã đọc kinh xong rồi ạ. Thầy nói rằng cả đạo tràng bây giờ mình hồi hướng công đức vừa rồi cho tất cả những người bệnh và cầu nguyện cho họ thoát khỏi bệnh tật.
Okay, sick peoples, and okay, or they may overcome the disease. Okay.
Dạ, và mình cầu hướng cho những người bị bệnh và cầu nguyện cho họ thoát khỏi bệnh tật.
Okay. Okay. Thank you very much. Okay.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn các đạo tràng. Thank you very much.
Okay, thank you very much. Maybe in the next session, maybe I will leave for the question answer session. If you have any question, you can write now. So there will be a lot of the questions. So I will pick up the some common questions. Okay.
Dạ, buổi kế có thể sẽ là buổi hỏi đáp à. Thì buổi kế đạo tràng có câu hỏi cứ gửi lên và tổng hợp lại trước và sau đó chọn những câu hỏi quan trọng nhất để thầy sẽ trả lời à.
Okay, maybe after the some sessions, maybe I'll leave for the question session next session.
Thầy nói rằng là sau một số thời gian học thì sẽ có một buổi hỏi đáp để giải đáp các đạo tràng.
Okay, thank you very much. Okay, thank you. I'm coming.
Yeah, thì cảm ơn các đạo tràng. Yeah, thank you very much.
Okay, Phong, then catch you later.